Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Nhà chức trách tại Mỹ cho biết tay súng bắn chết ít nhất 26 người tại một nhà thờ Baptist. Trước đó đã có chuyện tranh cãi trong gia đình. Nhiều người bị thương trong vụ xả súng nói trên vẫn còn ở trong tình trạng nghiêm trọng và nhà cầm quyền cho biết con số tử vong có thể tăng cao. Kẻ nổ súng được xác định danh tính là Devin Patrick Kelly, 26 tuổi, Natasha Kalios và Phan Bách tường thuật. Đây là vụ xả súng bắn chết nhiều người nhất trong lịch sử của Texas. Và nhà cầm quyền tiết lộ rằng tay súng Devin Patrick Kelly đã gửi tin nhắn đe dọa đến mẹ vợ của anh ta trước khi nổ súng vào một nhà thờ ở vùng thôn quê thuộc thị trấn nhỏ bé Sunderland Springs. Ông Freeman Martin thuộc nhà an ninh công cộng tại Texas nói rằng đã xảy ra vụ cãi vã trong gia đình của Kelly trước khi vụ nổ súng diễn ra.
A senseless crime, but we can tell you.
Đây là một tội ác điên rồ, thế nhưng chúng tôi cũng có thể cho quý vị biết là đã xảy ra những xung đột ở trong gia đình của thủ phạm. Mẹ vợ của hung thủ thỉnh thoảng đi lễ tại nhà thờ này. Chúng tôi biết rằng hắn ta nhắn tin đe dọa mà bà đã nhận được. Chúng tôi không thể đi sâu vào chi tiết vụ tranh cãi trong gia đình vì cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Thế nhưng chúng tôi muốn nói rằng đây không phải là một vụ nổ súng vì kỳ thị chủng tộc, cũng chẳng phải do niềm tin tôn giáo, mà đó là một vụ xung đột trong gia đình và với bên vợ của hắn ta.
Được biết hung thủ Devin Kelly tiến vào nhà thờ hôm Chủ nhật, trên người mặc một chiếc áo chống đạn. Tay thủ một khẩu súng liên thanh, hắn ta nổ súng vào những người dự lễ buổi sáng, giết chết 26 người và làm bị thương 20 người khác. Trong số những người chết, có một em bé mới 18 tháng và một gia đình mất hết 8 người. Và tay súng đã giết chết cả ba thế hệ của gia đình này. Người mẹ vợ của Kelly được biết cũng thiệt mạng trong vụ nổ súng của hắn ta. Sau khi rời khỏi nhà thờ, hắn ta bị một cư dân chặn lại và bị bắn trong cố gắng nhằm ngăn chặn vụ nổ súng của hắn ta. Có hai cư dân, trong đó một người đã nổ súng vào Kelly và cả hai đuổi theo chiếc xe hơi khi hắn ta tẩu thoát khỏi hiện trường. Người tài xế lái xe đuổi theo Kelly là ông Johnny Langendorf cho biết.
The shooter got in his vehicle and took off. The other gentleman.
Tay súng lên xe và vọt đi mất. Một ông là thành viên của cộng đồng này đã nhảy lên xe của tôi và cho biết hắn ta đã nổ súng ở trong nhà thờ cho nên phải chặn bắt hắn lại. Chúng tôi đuổi theo và phóng qua ngã tư với tốc độ khoảng 90 đến 95 cây số giờ để đuổi theo hắn ta. Trong suốt thời gian đó tôi tìm cách trấn an người đàn ông đã chứng kiến vụ nổ súng.
Nhà cầm quyền xác nhận Devin Kelly đã tự sát sau khi chạy ra khỏi xa lộ trong vụ truy đuổi. Các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng tại hiện trường cho thấy hắn ta chết do một vết thương vì tự sát. Ông Johnny Langendorf chờ ở đó cho đến khi nhà cầm quyền đến nơi.
The shooter lost control of his vehicle, ended up in the bar ditch.
Tay súng mất kiểm soát chiếc xe và cuối cùng nằm gục trên tay lái. Khi đó tôi dừng xe lại và cùng với người đàn ông kia nấp đằng sau xe. Khi người đàn ông kia nhắm súng vào hắn ta, nhưng tay súng không hề bước ra khỏi xe.
Nhà cầm quyền cho biết Kelly đã dùng điện thoại cho người cha biết rằng hắn ta bị bắn và nghĩ rằng không thể sống nổi. Là một cựu quân nhân trung đội Hoa Kỳ, Devin Kelly phục vụ trong không quân và giải ngũ vào năm 2010 do hạnh kiểm xấu. Hắn ta cũng bị tù vài lần do tội đánh vợ và con vào năm 2012. Kelly không có giấy phép mang súng, thế nhưng đã trải qua cuộc kiểm tra lý lịch tội phạm của Sở Cảnh sát để giữ một giấy phép của nhân viên an ninh không võ trang. Thám tử Fred Milanovsky cho biết đã tìm thấy thêm hai súng lục khác trên xe của hắn ta.
What I will tell you right now is that in general, if an individual has a dishonorable discharge,
những gì tôi có thể kể cho quý vị biết là nói chung một cá nhân bị giải ngũ vì hành kiểm xấu thường sẽ bị cấm mua hay làm đơn xin mang vũ khí. Trong cuộc điều tra đặc biệt này, chúng tôi chưa có các tài liệu để xem việc giải ngũ của hắn ta ra sao. Chính xác là hắn ta đã phạm những tội gì lúc còn trong quân ngũ và cá nhân này có bị cấm mua hay sở hữu vũ khí hay không.
Exactly what his discharge was, exactly what his conviction in the military, we will not have a determination on if this individual was prohibited from possessing or purchasing firearms.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.